Mãng Hoang Kỳ, chương 131, Tịch Diệt Lục Ma Kiếm, Góc Truyện Audio.com. Con gấu lớn lông vàng nghe Kỳ Ninh nói sư tôn Tam Thọ đạo nhân thì không khỏi vui mừng, liền tra lời. Kỳ Ninh, người có biết thần ma cũng có phân ra xuất thân cao thấp không?
Thần ma cũng có phân ra xuất thân cao thấp u, không phải đều sinh ra từ trời đất sao?
Kỳ Ninh hỏi lại, không, con gấu lớn lông vàng nói, khi tam giới mới được sinh ra thậm chí là lúc trước khi bàn cố khai thiên lập địa. Mọi thứ vẫn chi là một vùng hỗn độn, khi đó có một nhóm thần ma được sinh ra từ vùng hỗn độn đó. Giống như bàn cố, nữ hoa đều là những thần ma được sinh ra từ vùng hỗn độn đó. Nhóm, thần ma sinh ra từ vùng hỗn độn kia có kẻ mạnh người yếu. Dĩ nhiên người mạnh nhất trong đó chính là bàn cổ. Sau khi bàn cổ khai thiên lập địa trời đất bắt đầu sinh ra một vài sinh linh. Những sinh linh được trời đất sinh ra được gọi là tiên thiên than ma. Sau khi trải qua nhiều biến đổi, 3.000 thế giới lớn được sinh ra. Mỗi một thế giới lại tự mình sinh ra những thần ma khác. Những thần ma này chính là thần ma bình thường nhất. Nói tóm lại, dựa theo cách thức sinh ra mà thần ma được chia ra làm. Hỗn độn thần ma, tiên thiên thần ma phổ thông. Con gấu lớn lông vàng nhìn Kỳ Ninh, mà chủ nhân lại chính là một trong những hòn độn thần ma. Kỳ Ninh nín thở, người này thật khủng khiếp, nếu cẩn thận suy ngẫm về 3 cấp độ thần ma. Dù sao thì bàn cổ đã khai thiên lập địa nên có thể thấy được đầy đúng là kẻ lợi hại nhất. Mà Kỳ Ninh cũng từng biết được đa phần thần ma khi mới sinh ra đã có cảnh giới tiên thiên. Nếu so sánh với bàn cổ thì yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Mà vị Tam Thọ đạo nhân lại lợi hại tới vậy thì việc có xuất thân là hỗn độn thần ma cũng không có gì kỳ quái. Có xuất thân tốt thì đại biểu cho việc có tiềm lực lớn. Vừa sinh ra đã có thực lực lớn mạnh rồi, con gấu lớn lông vàng nói. Nhưng cũng có những kẻ có xuất thân thấp kém vẫn có thể tiếng tăm lừng lẫy khắp tam giới. Giống như một vài kẻ chỉ xuất thân bình thường trong vạn tộc trải qua muôn vàn kiếp nạn khó khăn rồi sau vẫn có thể trở thành tồn tại vĩ đại sánh vai cùng chủ nhân. Kỳ Ninh, tuy ngươi chỉ là nhân tộc nhưng vẫn có cơ hội như vậy. Con gấu lớn lông vàng nói. Kỳ Ninh gật đầu nhẹ, hẳn hiểu được, giống như Thôi Phủ Quân vậy. Ông ta cũng xuất thân ở trái đất giống mình nhưng đã có thể trở thành phán quan đứng đầu, có địa vị cực cao ở địa phủ. Chủ nhân đã từng trải qua rất nhiều. Đôi mắt của con gấu lim dim, nhớ lại những việc đã qua. Hắn cũng là người quen của bàn cố, nữ hoa, cũng đã từng chỉ điểm cho một vài tên vãn bối như con chim đại bàng kia. Lại còn từng xây dựng ra một môn phái, có rất nhiều thần ma tới làm môn hạ nghe hẳn giảng đạo cho nên chủ nhân có rất nhiều tên gọi. Có người gọi là Tam Thọ đạo nhân, Trích Tinh đạo nhân, Độc Thí thần chủ, Hữu Thủ chân thần. Trong đầu Kỳ Ninh vừa nghĩ ra liền hỏi ngay, chẳng lẽ sư tôn Tam Thọ đạo? Ừ, con gấu lớn lông vàng gật đầu, đồng thời tay chỉ lên giữa không trung. Một quyển sách dày hiện lên giữa không trung, trên sách có ghi 2 chữ chân bảo. Bởi vì đây là lan thứ 2 ngươi chôn bảo vật nhân giai. Nên số lượng bảo vật trong quyển sách này cũng đầy đủ hết cỡ. Nếu ngươi có thể xông qua tầng thứ 2 chiến thần điện thì sẽ có được lần thứ 3 chọn bảo vật nhân giai, khi đó mọi bảo vật nhân giai do chủ nhân để lại đều cho ngươi chọn lấy một món. Kỳ Ninh hiểu được, đây chính là sự khác nhau giữa tầng 1. Góc Truyện Audio.com, và tầng 2 của Chiến Thần Điện, tầng thứ 2 khó khăn hơn hắn tầng thứ nhất vì thế phần thưởng cũng khác nhau. Nếu cùng là bảo vật nhân giai thì càng về sau càng có thể chọn lựa trong phạm vi lớn hơn. Quả nhiên, Kỳ Ninh vừa mở sách ra nhìn đã phát hiện ra sự khác biệt. Bảo vật đều quý hơn so với lần trước hơn nữa lại còn nhiều hơn. Đều là những thông trên cùng mức độ quý giá của nó còn vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Ngươi cũng không cần phải biết thêm về những kẻ khác, con gấu lông vàng nhìn Kỳ Ninh, đã có rất nhiều thời đại trôi qua dưới vòm trời vô tận này. Hiện giờ là thời đại của 3.000 thế giới lớn và hàng tỷ thế giới nhỏ. Là thời đại tam giới do thiên đình sắp xếp quản lý. Đối với ngươi, việc biết được những bí mật cổ xưa kia cũng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại chỉ thêm phiền não thôi, chủ nhân cũng nói rồi đó, đợi khi ngươi trở thành thiên thần thì mới tính là đệ tử của chủ nhân. Kỳ Ninh gật đầu, bây giờ cũng nên ra ngoài rồi, con gấu lớn lông vàng nói. Không vội, Kỳ Ninh liền nói, hiện tại thần ma luyện thế của ta đã đạt tới cấp đỏ tử phù. Dựa theo quy củ của chân bảo điện thì ta có thể còn mọt cơ. Hội nữa để lấy pháp bảo nhân giai trong chân bảo điện. Con gấu lớn lông vàng gật đầu, quan trọng nhất chính là pháp bảo trong chân bảo điện khi cảnh giới thần ma luyện thể tăng lên. Việc thứ hai chính là xông vào chiến thần điện. Xin tiền bối cho ta xem mục lục các bảo vật nhân giai trong chân bảo điện. Kỳ Ninh nói, ta xem hết một lượt ở đây, chọn được một món.
tí nữa có thể lây được luôn. Ngươi thật là biết tiết kiệm thời gian. Con gấu lớn lông vàng nở nụ cười. Mục lục bảo vật rất phức tạp, phải cần rất nhiều thời gian để xem hết. Trong không gian truyền thừa này, thời gian bị ngăn cách hoàn toàn, tốc độ trôi đi chậm hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài. Xem ở đây chính là việc tốt nhất. Đúng rồi, con gấu lớn lông vàng nói. Hiện tại thần hồn của ngươi đã đạt tới cấp độ thần thức, lại học được thần thông Trích Tinh Thủ. Có thể dễ dàng vượt qua tầng thứ 2 chiến thần điện. Thậm chí còn có chút cơ hội vượt qua tầng thứ 3. Ngươi có muốn đi vào không? Hiện tại nếu đi vào tầng thứ 3 ta cũng chỉ có chút cơ hội thôi sao? Kỳ Ninh hỏi lại, thực lực của Minh đã tăng lên rất khủng khiếp rồi. Thần hồn đột phá, lại thêm thần thông Trích Tinh Thủ cực kỳ mạnh mẽ. Kỳ Ninh có thể tự tin một chiêu giết chết Hứa Ly chân nhân. Nếu thần lực của ngươi đủ để sử dụng Trích Tinh Thủ tùy ý thì khả năng vượt qua sẽ cao hơn. Con gấu lớn lông vàng cười ngạo nghễ. Nhưng thần lực Xích Minh của ngươi hiện giờ đủ để sử dụng Trích Tinh Thủ trong bao lâu? Kỳ Ninh hơi chần chừ, hai tay lập tức vươn ra, thần văn hiện ra trên lòng bàn tay. Xích Minh thần lực trong người cũng đã dũng mãnh tiến vào bàn tay. Một cảm giác cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập trong lòng Kỳ Ninh. Thậm chí hắn có thể cảm giác được bàn tay Minh chỉ cần đập một cái là phá tan một ngọn núi. Huỳnh, huỳnh, hai tay Kỳ Ninh biến thành kiếm đâm thẳng về phía trước. Rầm rầm, rầm rầm, hai luồng lực nén tạo thành dòng khí. Tiếng rít gió vang lên rồi tới âm thanh nô ầm ầm như sét đánh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thật mạnh mẽ, Kỳ Ninh hơi líu lưỡi. Không cần tới kiếm pháp huyền diệu chỉ. Cần đâm một cái tạo thành dòng khí mà đã có uy lực kinh hãi như vậy rồi. Kỳ Ninh cảm tưởng, nếu tên, góc truyện audio.com, đồng ngọc kia ở trước mặt mình lúc này thì mình chỉ cần đánh một chưởng là hắn đa thành bụi phấn rồi. Có điều thần lực tiêu hao thật sự kinh người. Kỳ Ninh thầm nghĩ, nếu ta chỉ dùng một tay thì sẽ không tiêu hao nhiều như vậy. E rằng, Xích Minh thần lực trong người cũng chỉ có thể đủ cho ta ra tay vài chục lần thôi. Khi chiến đấu sống còn, chỉ cần ra tay vào chục lần là đã đủ rồi. Nhưng nếu xông vào chiến thần điện thì thần lực sẽ không thể giữ được lâu như vậy. Đúng là còn xa mới đủ, ta không xông vào ó chiến thần điện, Kỳ Ninh nói, ta không có thời gian để lãng phí. Ừ, con gấu lớn lông vàng gật đầu, đồng thời tay chỉ lên giữa không trung. Một quyển sách dày hiện lên giữa không trung, trên sách có ghi hai chữ chân bảo. Bởi vì đây là lan thứ hai ngươi chôn bảo vật nhân giai. Nên số lượng bảo vật trong quyển sách này cũng đầy đủ hết cỡ. Nếu ngươi có thể xông qua tầng thứ hai chiến thần điện thì sẽ có được lần thứ ba chọn bảo vật nhân giai, khi đó mọi bảo vật nhân giai do chủ nhân đế lại đều cho ngươi chọn lấy một món. Kỳ Ninh hiểu được, đây chính là sự khác nhau giữa tầng 1 và tầng 2 của chiến thần điện. Tầng thứ 2 khó khăn hơn hắn tầng thứ nhất, vì thế phần thưởng cũng khác nhau. Nếu cùng là bảo vật nhân giai thì càng về sau càng có thể chọn lựa trong phạm vi lớn hơn. Quả nhiên, Kỳ Ninh vừa mở sách ra nhìn đã phát hiện ra sự khác biệt. Bảo vật đều quý hơn so với lần trước, hơn nữa lại còn nhiều hơn. Đều là những thứ cực hiếm thấy và vô cùng lợi hại. Ngọc Long Tiến là pháp bảo cực kỳ hung bạo. Kỳ Ninh xem kỹ, nhiếp hồn linh, thứ này còn mạnh hơn vạn quỷ phiên nhiều, cấp bậc cũng cao hơn. Kỳ Ninh tán thưởng, vạn quỷ phiên do Bột Từ Thiện luyện chế, nếu hoàn thành cũng là nhân giai cực phẩm. Nhưng cách thức để luyện chế lại cực kỳ ác độc. Nhiếp hồn linh này tinh xảo hơn, luận về uy lực còn mạnh hơn cả vạn quỷ phiên. Kỳ Ninh xem kỹ từng bảo vật, có pháp bảo, có trận pháp, tuy mọi thứ đều làm Kỳ Ninh hơi động lòng, nhưng không có món nào làm Kỳ Ninh cảm thấy khát vọng. Bởi vì sau khi có được thần thông Trích Tinh Thủ, Bắc Minh kiếm trong tay Kỳ Ninh đã có thể chém ra một nhát với uy lực kinh người rồi. Những pháp bảo kia tuy lợi hại nhưng nếu đế Kỳ Ninh điều khiến thì van còn xa xa không bằng được sự lợi hại của thần thông. Pháp bảo đều không thể nào bằng thần thông, trong lòng Kỳ Ninh thầm cảm khái, thế nhưng hẳn đã quên mất cấp bậc thần thông mà hắn học được. Hả, Kỳ Ninh lật sang một trang khác, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Pháp bảo Tích Diệt Lục Ma Kiếm, là pháp bảo nhân giai cực phẩm, pháp bảo được sinh ra để chém giết, dùng tài liệu tịch diệt tinh kim chân quý luyện che thành. Là một pháp bảo cực kỳ thích hợp cho việc chém giết, đánh lén. Vốn là pháp bảo địa giai thượng phẩm nhưng vì bị tàn phá nghiêm trọng quá nên hạ xuống cấp độ nhân giai cực phẩm, có điều nếu có thể dùng nó chém giết được rất nhiều thì sau cấp độ của bản thân có thể tự tăng lên, trở về cấp độ địa giai thượng phẩm. Kỳ Ninh xem kỹ lại, phía dưới còn ghi lại cực kỳ chi tiết về pháp bảo này. Trong quyển sách này cũng ghi lại một vài pháp bảo nhân giai cực phẩm được Tam Thọ đạo nhân ghi chép lại, đúng là có vài thứ có khả năng tự phát triển. Có điều cũng chỉ là khả năng thành công cao hơn chút. Đây không phải lý do để Kỷ Ninh chọn, tốt chính là nó. Trong lòng Kỷ Ninh vui sướng, Tịch Diệt Lục Ma Kiếm đã vốn có hơi. Góc truyện audio.com, thở Tịch Diệt như có như không nên khó có thể phát hiện. Cho dù Tịch Diệt Lục Ma Kiếm này có tới gần thì chưa chắc kẻ địch đã phát hiện ra. Đây mới là điểm làm Kỷ Ninh thích nhất. Kỷ Ninh tiếp tục lật sang những trang khác, sau khi lật qua những trang khác thì cuối cùng cũng hết. Như thế nào, con gấu lớn lông vàng nhìn Kỷ Ninh, Tịch Diệt Lục Ma Kiếm, Kỷ Ninh nói, ha ha ha, đúng là tầm nhìn không tệ. Con gấu lớn lông vàng gật đầu, ta cũng hiểu được, hiện tại Tịch Diệt Lục Ma Kiếm đúng là thứ thích hợp nhất với ngươi. Bản thân Tịch Diệt Lục Ma Kiếm đã cả khả năng che giấu khí tức, nên cực kỳ phù hợp với việc đánh lén, mà hiện tại thần hồn của ngươi đã đột. Phá thần niệm có uy lực cực kỳ khủng khiếp nên hoàn toàn có thể điều khiển được thanh Tích Diệt Lục Ma Kiếm này đi đánh lén. Quan trọng nhất chính là ngươi không cần phải dùng nguyên lực để điều khiển. Nguyên lực dao động cực kỳ ít khiến cho thanh Tích Diệt Lục Ma Kiếm này khó có thể bị kẻ khác phát hiện ra. Kỷ Ninh gật đầu, hẳn cũng nghĩ như vậy. Bản thân mình không cần phải dùng nguyên lực chỉ, cần thần niệm là đã đủ khống chế thanh Tích Diệt Lục Ma Kiếm này rồi. Pháp bảo vốn có khí tức tịch diệt nhưng lại không hề có dao động của nguyên lực. Thật sự chẳng khác gì đất đá thông thường, nên việc cảm nhận được nó cực kỳ khó. Bản thân mình có thể lặng lẽ dùng Tịch Diệt Lục Ma Kiếm xuyên qua long đất tới bên cạnh kẻ địch. Rồi sau đó đột nhiên tấn công, cho dù là Vạn Tượng Chân Nhân gặp phải tấn công bất ngờ như vậy thì chỉ sợ chưa kịp thi triển pháp bảo ra đã bị đâm thủng đầu rồi. Thần niệm của ta kết hợp với Tịch Diệt Lục Ma Kiếm đúng là sự phối hợp tuyệt vời. Kỷ Ninh thầm nghĩ, tiền bối, chúng ta đi thôi. Kỷ Ninh liền nói, sau khi lấy Tịch Diệt Lục Ma Kiếm, mình sẽ lập tức đi tới Ngưu Giác Sơn. Ừ, ngươi cũng phải nhanh lên, lúc trước ngươi cũng đã tốn nửa canh giờ với thử thách ở Thần Thông Điện rồi. Con gấu lớn lông vàng nắm lấy tay Kỷ Ninh, sau một tiếng hô cả hai liền biến mất, cách chương.